AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây là chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng cùng với bà Bảo tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa xin kính chào quý thính giả của hai miền cũng như xin chào anh Quang Hưng cùng bà Bảo tại Dallas. Houston thì vẫn lúc nắng lúc mưa nhưng mà nói chung á thì mùa thu vẫn còn xa lắm. Ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng, anh Quang Hưng và bà Bảo.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và bà Bảo. Mùa thu gần tới rồi phải không bà Bảo? Bởi vì đó là cứ mây như thế này, mưa như thế này mà nắng không có thì bà Bảo cũng buồn phải không?
Dạ vâng, đúng rồi đó thưa anh Quang Hưng cùng anh Đăng Khoa. Thì cùng với thính giả thì nhiệt độ ở Dallas thì ngày hôm nay vào buổi sáng thì 75 độ, rất là mát. Nhưng mà bầu trời thì vẫn không có nắng. Chắc có lẽ là tại vì tuần vừa qua thì ngày nào cũng âm u, cho nên là bà Bảo nói là rất là buồn, muốn có một chút nắng. Thì ngày hôm nay thì có vẻ giống như là ánh nắng sẽ không có lên, mà sẽ có mưa một vài nơi, cơ hội mưa 50%. Và nhiệt độ cao nhất cũng chỉ có 92 và thấp nhất vào đêm nay là 76. Thì ánh nắng sẽ quay về vào ngày mai, nhiệt độ cao nhất là 95, thấp nhất là 78.
Vâng, trong những cái ngày sắp tới đây thì chúng ta sẽ gặp cái thời tiết nó giống như là mùa hè trở lại rồi. Nó không có gay gắt lắm nhưng mà cũng lên tới 96 độ. Thưa quý vị, là trong tuần này và tuần sau là học trò sẽ bắt đầu khai giảng. Thì người ta đặt ra cái câu hỏi, tuy rằng nó không có liên quan đến vấn đề giáo dục nhưng mà nó rất là quan trọng. Đó là trường học của chúng ta có những cái hành động gì trong cái phạm vi của họ, trong cái quyền lực của họ để mà có thể bảo vệ trẻ em, hoặc là ít ra cũng có thể ngăn chặn trong những cái trường hợp có những cái vụ mà tàn sát tập thể đã từng xảy ra ở một số các trường hay không, và làm cách nào để mà nó gọi là không có quá trễ. Thì tiểu bang Texas có khoảng chừng trên dưới 1.000 cái học khu như vậy. Và người ta đặt ra câu hỏi là trong số 1.000 các trường học như thế đó, thì có bao nhiêu học khu là họ đã có sẵn một cái chương trình, hoặc là có sẵn những cái việc mà họ đã có thể ngăn chặn trong những cái trường hợp có những kẻ gọi là bị bệnh tâm thần, giết người một cách gọi là tàn nhẫn đã từng xảy ra hay không. Cái tin mà vui nhất hiện nay đó là cái câu hỏi có tới 800 trường học, học khu đã sẵn sàng. Vậy thì còn 200 học khu khác thì như thế nào? Theo như là Trung tâm An toàn Trường học của Trường Đại học University of Texas, thì họ cho thấy là tiểu bang Texas vẫn chưa có một cái gọi là cơ bản nào giống nhau để mà thiết lập ra những cái đội ngũ để mà có thể ngăn chặn trong những cái trường hợp nguy hiểm đối với lại trẻ em của chúng ta. Và vẫn chưa có một cái cơ quan nào của chính phủ có thể theo dõi xem coi là cái học khu đó họ có những cái chương trình nó đúng theo cái nguyên tắc hay không. Và cái hậu quả thì tiểu bang Texas hiện nay vẫn còn phải làm việc rất nhiều để mà có thể thành lập ra một cái đội ngũ như vậy. Ngay sau cái khoảng thời gian mà trường trung học Columbine Vụ đó tàn sát tập thể đã gây chấn động ở đất nước Hoa Kỳ vào năm 1999. Thì lúc bấy giờ Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ cũng như là các cơ quan tình báo thì họ cũng đưa ra một số những cái đúc kết để mà các học khu có thể làm theo. Thì những cái trường học này họ cũng cho biết là ngay cả những vị hiệu trưởng hoặc là phụ tá hiệu trưởng hay là cảnh sát của nhà trường, rồi họ cũng đã huấn luyện luôn cả những các cố vấn hoặc là các nhà tâm lý để mà họ có thể làm việc để mà xác định xem nơi nào có thể xảy ra những cái đe dọa đó. Và họ cũng cho phép là các học khu có thể xác định xem coi là các học sinh nào hoặc là chữa trị cho các học sinh đó về cái vấn đề tâm lý, nhất là về cái vấn đề tức giận. Chúng ta biết rằng là hai cái vụ tàn sát tập thể gần đây là do học sinh đã từng bị trục xuất ra khỏi trường bởi vì vi phạm kỷ luật của nhà trường. Và em đó đã bực bội tức tối đối với nhà trường đó cho nên mới xách súng để mà bắn giết những học sinh và thầy cô giáo ở trong này. Cái việc mà huấn luyện như thế thì nó cũng phải tốn kém. Và mỗi một học khu như vậy thì họ cũng có một cái số tiền vừa phải để mà họ có thể sử dụng cái số tiền đó mà thôi. Nói chung đó là các nhà tâm lý thì họ xác định rằng là trong tất cả các học sinh thì có khoảng chừng 5% học sinh là có thể có nguy cơ hoặc là bị bệnh tâm thần dẫn đến cái việc mà tàn sát tập thể. Nhưng mà tìm ra được 5% các học sinh đó rất là khó. Chẳng hạn như là tiểu bang Virginia thì họ đã đưa ra một số những cái yêu cầu. Hàng năm là tất cả các trường học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 cần phải kiểm tra lại vấn đề an toàn của trường học. Và cái điều này tiểu bang Texas cũng có thể sẽ thực hiện giống như vậy. Thống đốc Craig Abbott cũng đưa ra một cái kế hoạch an toàn trường học sau khi mà có cái vụ tàn sát tập thể tại trường trung học Santa Fe rất gần với lại thành phố Houston của chúng ta vào tháng 5 vừa rồi. Và cái vấn đề này đã được nêu ra. Và đồng thời thì họ cũng đã bắt đầu huấn luyện các học khu để mà họ có một cái đội ngũ sẵn sàng can thiệp trong những cái trường hợp có thể xảy ra những cái vụ tàn sát tập thể đó, Bảo.
Vâng, một cái sự chuẩn bị như vậy cũng rất là cần thiết. Tại vì những cái năm vừa qua thì những cái trường hợp mà xả súng trong trường học rất là nguy hiểm cho các em, cũng như là đối với các em mà đi học, mà các bậc phụ huynh mà ở nhà mà khi mà nghe được những cái tin như vậy thì cũng rất là đau lòng. Vâng, và Google thì sẽ theo dõi mọi hành động của bạn cho dù là muốn hay không. Thì Google muốn biết là bạn đi đâu và đã theo dõi tất cả những hành động của bạn dù bạn công khai yêu cầu đừng làm những cái việc này. Theo một cuộc điều tra của AP thì phát hiện là nhiều dịch vụ của Google trên Android và iPhone lưu trữ dữ liệu về địa điểm của người dùng ngay cả khi mà chúng ta cài cái chức năng là ngăn chặn để ngăn chặn Google làm như vậy. Nhưng mà các nhà nghiên cứu về khoa học máy vi tính tại trường đại học Princeton đã xác nhận những phát hiện này. Phần lớn thì Google đều hỏi trước để được phép sử dụng tin tức về nơi chốn của bạn nếu mà chúng ta sử dụng Google để di chuyển. Mà nếu mà chúng ta đồng ý để cho Google lưu trữ cái nơi chốn của mình thì Google Maps sẽ trình bày các địa điểm mà ta đã đi tới theo trình tự thời gian ghi nhận hoạt động thường ngày của mình. Và việc lưu trữ này đề ra rủi ro về tính riêng tư. Do đó mà Google đã cho phép người sử dụng có thể ngưng cái chức năng gọi là lịch trình vị trí trong máy. Và cái trang hỗ trợ của Google đã nói là chúng ta có thể tắt cái lịch trình vị trí bất cứ lúc nào và cái nơi mà chúng ta đến sẽ không còn lưu trữ nữa. Nhưng mà cái việc này là không đúng. Ngay cả khi mà chúng ta tạm ngưng cái chức năng ghi nhớ lịch trình vị trí thì một số ứng dụng của Google tự động sẽ lưu trữ cái vị trí mà không cần phải hỏi. Ví dụ như là Google sẽ lưu trữ là chúng ta ở nơi nào khi mà chúng ta chỉ cần mở cái ứng dụng của Google Maps lên. Và việc cập nhật hóa tự động tin tức thời tiết hàng ngày trên điện thoại của hệ thống Android cũng ghi nhận cái vị trí của mình. Và các yêu cầu tìm kiếm không liên quan tới vị trí cũng ghi nhận cái vị trí mà chúng ta đang sử dụng. Cái vấn đề riêng tư đã ảnh hưởng đến khoảng 2 tỷ người sử dụng những cái máy móc dùng hệ thống điều hành của hệ Android của Google và hàng trăm triệu người đã sử dụng cái hệ thống iPhone trên toàn thế giới, trông cậy vào Google để có cái bản đồ và để tìm kiếm cái đường đi và lưu trữ dữ liệu vị trí ngoài ý muốn của người sử dụng là sai. Và theo ông Jordan Mayer, là một nhà khoa học máy vi tính của trường đại học Princeton, đã từng là trưởng kỹ thuật gia của văn phòng thi hành thuộc Ủy ban Thông tin Liên bang. Một nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm của ông Mayer xác nhận là những phát hiện của AP trên nhiều máy Android, và AP cũng tiến hành thử nghiệm trên một vài iPhone và phát hiện những động thái tương tự. Và công ty Google thì họ đang minh bạch về chuyện này. Thì cái vấn đề riêng tư trên cái hệ thống Google thì bây giờ thì chúng ta cũng biết được, khi sử dụng Google thì chúng ta sẽ lưu lại cái địa điểm mà chúng ta sử dụng. Vâng, xin được trở lại với anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề mà bật các cái location khi mà chúng ta sử dụng các cái loại điện thoại tinh khôn thì nó cũng là một cái điều có lợi, tại vì chúng ta có thể biết mình đang ở đâu, mình làm cái việc gì, trong trường hợp là đi tới những nơi lạ, mình có cái biết chính xác cái vị trí và từ đó mình có thể tìm ra những cái đường mình đi. Nhưng mà nó cũng có những cái rủi ro, tức là những cái nhà mà họ làm ra những cái loại điện thoại tinh khôn hoặc là Google, đương nhiên họ sẽ biết cái vị trí mà những cái người sử dụng điện thoại họ đang có. Và đôi khi thì cũng đã có một vài trường hợp những cái người xấu họ lấy được cái điện thoại của chúng ta và chúng ta không có tắt cái location ở trong cái điện thoại của mình, và những kẻ xấu này họ biết cái vị trí mình đang ở và đã đến và thực hiện các cái vụ cướp hoặc là những hành động xấu. Thì cái việc này nó cũng đã từng xảy ra trong quá khứ. Thưa quý vị, thì cũng một cái phần tin liên quan về vấn đề là các em học sinh quay trở lại trường học mà anh Quang Hưng có nói vào lúc phần đầu của chương trình Nhật Báo Trường Thanh. Thì ngoài cái vấn đề tâm lý đối với các em học sinh thì một cái vấn đề nữa mà rất là nhiều phụ huynh quan tâm đó là khi mà các em quay trở lại trường học thì cơ hội để mà các em học sinh sử dụng các cái loại chất cấm hoặc nói thẳng ra là các cái loại ma túy trong trường học cũng rất là cao. Thường thì khoảng 2/3 các học sinh đang học lớp 12, tức là lớp cuối cùng của trường high school trước khi mà chuyển qua học đại học, thì 2/3 các học sinh đang đi học tại các cái lớp 12 trên toàn Hoa Kỳ thì đã từng sử dụng qua các cái loại chất uống có cồn như là rượu bia, mặc dù rằng là tới 21 tuổi thì mới có được quyền uống bia uống rượu. Khoảng từ một nửa các cái học sinh từ lớp 9 cho tới lớp 12 thì được thông báo rằng là đã từng sử dụng qua marijuana, và 4 cho tới trong khi đó thì khoảng từ lớp 8 cho tới lớp 10 thậm chí là cũng đã từng có em đã từng thử hút thuốc, hút các cái loại cigarette. Thì người ta nói rằng là quay trở lại trường học là một trong những cái khoảng thời gian được xem là dễ dàng nhất đối với các em học sinh trong việc mà sử dụng các cái loại chất gây nghiện, các cái loại chất cấm. Bởi vì là khi mà quay trở lại trường học như vậy thì các em có thể được gặp những cái người bạn mới, có thể có những cái group, có thể có những cái việc sinh hoạt mà không ai có thể biết trước được. Tại vì ở mùa hè ở nhà thì các em không có đi đâu, không có làm gì cả, hoặc là đi học hè thì cũng có thể gặp gỡ phụ huynh hàng ngày thì không có dễ dàng đối với các em. Nhưng mà khi mà quay trở lại trường học thì đó là một trong những con đường dễ dàng nhất. Nếu như các em mà không có những cái tìm hiểu kỹ càng những cái tác hại rủi ro của việc sử dụng chất cấm thì nó sẽ còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Khi mà đương nhiên trong các cái trường học thì sẽ có những cái nhóm tốt và cũng có những nhóm xấu. Và thường thì ở độ tuổi từ lớp 9 cho tới lớp 12, tức là ở cái độ tuổi gọi là teenager, là độ tuổi mà gần trưởng thành, thì các em rất là thích sử dụng và tìm hiểu những cái loại chất cấm này mặc dù nó là không hợp pháp. Và đương nhiên thì khi mà quay trở về nhà thì các phụ huynh một phần là bởi vì bận biểu với công ăn việc làm nên không để ý tới những hành động và biểu hiện của con em của mình. Nhưng mà khi mà phát hiện ra thì nó đã quá muộn và bắt buộc rằng là phải đưa các em tới những nơi điều trị cần thiết. Thì một cái lời khuyên của những nhà giáo dục cho cái niên học sắp tới 2018-2019. Thứ nhất là cái vấn đề cần phải bảo đảm cái sự an toàn cho các em khi mà đi học. Bởi vì những cái vụ xả súng gần đây nhắm vào trường học cũng là một cái điều rất là nhức nhối. Và cái điều thứ hai đó là những nhà giáo dục nói rằng là nên quan tâm tới các em nhiều hơn. Các phụ huynh mặc dù rằng là bận biểu với các công ăn việc làm, nhưng mà cha hoặc là mẹ có thể thay phiên nhau để mà đi ăn với các em, hoặc là dành một ít thời gian để mà tới trường thăm các em thỉnh thoảng, để các em có được cái sự quan tâm và từ đó không có cảm thấy buồn chán và đi theo những cái đám bạn xấu và tiếp tục hút sử dụng các cái loại chất cấm và các loại ma túy trong trường học. Và cuối cùng nữa là cái điều quan trọng nhất là các cái khu học chánh thì nên có thêm những cái chương trình giảng dạy cũng như là những giáo viên về tâm lý. Hàng tuần có những cái bài học cũng như là những cái bài dạy đối với các em và giúp cho các em biết được những cái điều xấu, những cái gọi là nguy hiểm khi mà sử dụng các cái loại chất cấm, đặc biệt là đối với những em học sinh mà bắt đầu gần như rằng là tốt nghiệp năm nay của high school và chuyển lên các cái lớp, các cái trường đại học, các cái trường college. Thì ở cái độ tuổi từ lớp 10 cho tới lớp 12, chị Di Đăng Khoa có nói ngay từ lúc đầu, người ta nói rằng là gần như cái tỷ lệ mà các em sử dụng và tìm hiểu các cái loại chất cấm rất là cao, và có những em thì đã hủy hoại cả một cái tương lai bởi vì không có thoát ra được những cái loại chất cấm như là ma túy hoặc là Rotemana. Thì người ta nói rằng là đây là một trong những cái điều mà cần phải làm cho cái niên học 2018-2019 đối với tất cả các cái trường, không riêng gì tại bang Texas mà còn cho cả Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng cũng như Bảo Bảo tại Dallas. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng và Bảo Bảo một buổi sáng thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ quay trở lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và Bảo Bảo.